người của xã hội ngày nay là như thế nào? Thường thường đều có xung đột. Chúng ta thấy mối quan hệ vợ chồng đã xung đột rồi, quan hệ cha con đã xung đột rồi, mà còn không phải xung đột nhỏ. Bây giờ thì cha giết con giết cha, thường thường đều có nghe thấy. Lại đến quan hệ vua tôi thì như thế nào? Hiện nay cũng hết sức nguy kịch. Rất nhiều nơi thường thường đều có chuyện tất cả công nhân bao vây công ty lại. Xin hỏi bao vây lại rồi, họ sẽ có được cái lợi ích gì hay không? Có hay không? Hiện tại con người làm việc không có lý trí, bản thân muốn làm thế nào thì làm như thế đó. Đến sau cùng thì cả hai bên đều bị thiệt thòi. Cho nên con người đích thực là không đủ lý trí, không đủ sự giáo dục thánh hiền. Chúng ta xem một chút, anh em đối xử nhau có tốt hay không? Rất nhiều người là cha mẹ, lúc qua đời còn chưa được chôn cất xong thì anh em đã bắt đầu cãi giả, tranh giành tài sản rồi. Bạn bè bây giờ cũng không đủ đạo nghĩa. Hiện nay giữa người với người thật sự là không đủ tín nhiệm. Cho nên nội tâm của người hiện giờ có được an hay không? Không an tâm. Cho nên quan hệ ngũ luân này hiện giờ quả thật là đã lệch khỏi cái quỹ đạo chân thật của nó, lệch khỏi chính đạo rồi. Cho nên phải nhanh chóng kéo nó trở về con đường chính. Nếu không thì lệch càng lâu. Đến sau cùng có thể sẽ trở lại được không? Một khi không trở lại được thì như chúng ta đã nói, chuyện gì sẽ đến? Ngày tận thế sẽ đến. Tốt rồi, các vị bằng hữu, chúng ta tiếp tục xem quan hệ ngũ luân này thì cái luân nào quan trọng nhất? Vị bằng hữu này nói là cha con, còn gì nữa không? Vợ chồng. Sao các vị lại hay như vậy chứ? Là lão pháp sư nói. Ồ, thì ra là sư xuất danh môn, quả nhiên là có lai lịch. Quan hệ vợ chồng, một cái gia đình thì giống như một cái tế bào, một cái xã hội thì giống như một cái bộ phận. Cho nên mỗi một gia đình đều đã khỏe mạnh, cái bộ phận này thì khỏe mạnh. Mà cái hạt nhân chính trong gia đình chính là mối quan hệ vợ chồng. Rất nhiều người nói là quan hệ cha con. Tôi nói, không có vợ chồng lấy đâu ra cha con? Không kết hôn thì có sinh con được không? Cho nên cái thứ tự này là trước có vợ chồng sau mới có quan hệ cha con. Khi một đôi vợ chồng chung sống hạnh phúc thì bầu không khí của gia đình sẽ rất là tốt. Con cái mà lớn lên ở trong một cái gia đình tràn đầy hạnh phúc như vậy, nhân cách rất vẹn toàn, thì nhân cách sẽ kiện toàn. Ngược lại thì nếu như từ nhỏ ở trong một gia đình mà cha mẹ thường thường cãi giả đánh nhau, mắng qua mắng lại, con cái sống trong một cái môi trường như vậy, nội tâm sẽ tràn đầy nỗi sợ hãi, mà còn thường cảm thấy không được yêu thương. Cái tâm tình này hễ khởi dậy thì trong lòng sẽ cảm thấy thiếu thốn, trống trải. Thế là thường không có cảm giác an toàn. Cho nên nắm được điều gì thì muốn khống chế, muốn chiếm hữu. Một khi cái tâm thái như vậy hình thành, các cuộc đời của nó sẽ thường cảm thấy đau khổ, không thấy an toàn. Vì thế rất nhiều những đứa trẻ lớn lên từ cái gia đình thường hay cãi giả, lộn xộn. Có lắm lúc muốn được sớm ngày rời khỏi cái gia đình này. Thế là liền đi tìm một người đàn ông để lấy họ. Lấy chồng rồi thì có giải quyết được vấn đề hay không? Có thể còn khổ hơn. Bởi vì họ không có đủ sẵn cái năng lực phán đoán đối tượng tốt, họ chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng rời khỏi nhà, thì tôi có thể hạnh phúc. Kết quả vừa rời khỏi, từ cái nhà này lại đi vào cái một nhà khác, mà họ cũng không biết phải làm người vợ tốt như thế nào, làm mẹ ra làm sao. Tư cách và những kinh nghiệm để làm người con dâu tốt, vì thế rất có khả năng giai đoạn kế tiếp sẽ còn gian khổ hơn nữa. Cho nên quan hệ vợ chồng mà tốt, đối với sự trưởng thành nhân cách một đời của con cái rất là quan trọng. Nhưng mà tình huống hiện thực bây giờ, chúng ta cũng phải hiểu được, tỷ lệ ly hôn hiện nay rất là cao. Cho nên có rất nhiều gia đình trước mắt đã từng trải qua trạng thái không vững vàng. Cái trạng thái này có thể dạy con cái tốt hay không? Thí dụ như bây giờ là mẹ đơn thân nuôi con, có thể dạy cho con được tốt hay không? Như này đáng để chúng ta phải đối diện với cái tình cảnh này trong cuộc sống. Tôi thường hay nói, cuộc đời không phải bạn sinh ra, thì hết thảy đều là dáng cờ tốt để cho bạn chơi. Vậy thì không thấy được công phu của bạn, cuộc đời phải nên là một dáng cờ rất khó đi đối với bạn. Nhưng mà mỗi một bước của bạn đều có thể đi được vô cùng sống động. Để mới chứng tỏ cái công phu của bạn. Vì vậy đời người không nên sợ vấp ngã. Chỉ cần bạn chịu đứng trở dậy, con cái bạn sẽ nhìn thấy cái lòng thành của bạn, sẽ nhìn thấy dũng khí của bạn, sẽ từ tận đáy lòng đối với người cha như bạn, đối với người mẹ như bạn mà sanh lòng tôn kính. Tôi có mấy người bạn học rất là xuất sắc. Người cha và người mẹ của anh đã ly hôn từ khi anh còn rất nhỏ. Họ đều là do người mẹ nuôi lớn. Mà người mẹ không chỉ phải làm việc để lo cho mọi nhu cầu cuộc sống của họ, mà còn theo sát họ trưởng thành từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cho nên từ nhỏ đã tràn đầy lòng biết ơn đối với mẹ. Vì vậy những người bạn học này của tôi, sau khi mà công việc ổn định, thì nói người mẹ của họ: mẹ hãy nghỉ hưu đi, chúng con phụng dưỡng cha mẹ là được rồi. Vì vậy cuộc sống không sợ vấp ngã, quan trọng nhất là phải dũng cảm đứng dậy mà bước lên phía trước. Nhất định có thể đem tình cảnh xấu của cuộc sống chuyển thành cái con đường viên mãn cho cuộc sống. Cho nên chúng ta sau khi nhận biết sự quan trọng của mối quan hệ vợ chồng, có thể hiểu được con cái cùng cha mẹ ở trong cái bầu không khí như vậy mà trưởng thành, thì quan hệ sẽ rất tốt. Tôi còn nhớ khoảng thời gian tôi còn sống chung với cha tôi, đều có rất nhiều những hồi ức tốt đẹp. Cha của tôi là người rất nghiêm, nhưng từ việc ông đối với chúng tôi và ra sức tới những điều nhỏ nhặt, chúng tôi cũng có thể cảm thấy được tình thương của cha đối với chúng tôi. Cho nên tình thương của cha mẹ đối với con cái tuyệt đối không phải ôm một cái, sau đó đối với đó: mẹ thương con lắm, mẹ thương con lắm. Không phải như vậy. Cha mẹ của người phương Đông đều là quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống mà giúp đỡ. Tôi còn nhớ cha của tôi có những lúc buổi tối, ông thường gọi tôi đến, ông nói: nào, chúng ta cùng đi ra tiệm bách hóa vào một chút nhé. Cha của tôi liền cưỡi trên chiếc xe máy, tôi thì ngồi ở phía sau. Tôi từng cảm thấy vào cái lúc đó tôi là người rất hạnh phúc. Ôm lấy cha của tôi có thể cảm thấy hơi ấm cái bụng của ông. Và cái ấm đó cũng đã khiến lòng tôi rất ấm áp. Tuy là cha tôi rất là nghiêm, nhưng mà cũng phải thường khiến cho bạn cảm nhận được ông cũng rất quan tâm con cái. Cho nên tôi thường kiến nghị cho rất nhiều những bằng hữu nam giới chúng ta. Tôi nói: bạn cùng với con, không phải bảo bạn mỗi ngày phải cùng ở với chúng 1-2 tiếng đồng hồ, bởi vì rất nhiều công việc không cho phép có nhiều thời gian như vậy. Nhưng mà chỉ cần bạn có lòng, mỗi ngày 10 phút thì cũng được. 10 phút đồng hồ có khó không? Không khó. Tôi nói bạn mỗi ngày dành 10 phút để kể cho con bạn nghe những câu chuyện về bác Đức. Mỗi ngày mời ra mấy trăm vị thánh nhân để dạy dỗ chúng. Chúng mỗi ngày sẽ rất hào hứng để mà học. Giá lại đầu sẽ ngẩng rất cao, đi đường cũng rất quái. Đi kể với bạn học, ba của tôi, hôm qua lại kể tôi nghe hai câu chuyện về đức dục. Các bạn có muốn nghe hay không? Bạn học còn tụm quanh lại để nghe nó kể chuyện. Nếu như bạn mỗi ngày không gián đoạn kể chuyện cho nó nghe, bầu bạn với đó, nó có thể cảm nhận trực tiếp được cái tình thương yêu của cha mẹ đối với nó. Cho nên quan trọng nhất vẫn phải là có tâm muốn làm. Con cái của bạn nhất định có thể cảm nhận được. Cho nên cha mẹ phải thân. Khi cha con thân rồi, nó đối với cha mẹ sẽ có tâm cảm ơn. Cho nên sau khi nó bước ra xã hội, chỉ cần gặp được những người chịu đề bạc cho đó, nó đối với tấm lòng cảm ơn của người ta liền nảy sinh tự nhiên. Cho nên ngày xưa có một câu danh ngôn nói là trung thần là xuất thân từ nhà có người con hiếu thảo. Đây là có cái đạo lý của đó. Sau đó vợ chồng hòa thuận, anh chị em chăm sóc lẫn nhau. Cho nên thời gian mà tôi muốn bước ra thúc đẩy văn hóa truyền thống, thì chị thứ hai đã nói với tôi, chị nói mỗi tháng chị sẽ cho em 2.000 nhân dân tệ, em cứ yên tâm mà làm. Cho nên tình cảm giữa anh chị em vô cùng tốt. Anh chị em mà biết chăm sóc lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, bước ra kết giao bạn bè sẽ tự nhiên như thế mà biết quan tâm đến người khác, sẽ không có vấn đề gì. Thời gian tôi đang về dạy đệ tử quy thì có một vị giáo viên đã gọi điện thoại cho tôi. Anh nói giáo huấn thánh hiền cũng có dư thừa. Hiện tại rất nhiều người cầu hộp vấn, chướng ngại là ở chỗ này, đều còn chưa thâm nhập học vấn thánh hiền thì đã phê phán thánh hiền nhân trước rồi. Như vậy thì có cách nào để học được điều gì đó hay không? Không có. Anh vừa không lão thật, vừa không tin tưởng phê phán. Phê phán là khi chúng ta hiểu biết hơn họ thì mới có thể phê phán họ. Vì chúng ta phê phán thánh hiền nghĩa là học vấn chúng ta còn cao hơn cả thánh hiền. Cho nên bây giờ còn có cái gì là phê phán tôn giáo học? Tôn giáo học là giáo huấn của thánh hiền nhân Đông Tây Phương. Vì chúng ta là người phàm mà còn đi phê phán. Vì vậy ngạo mạn không thể sanh trưởng. Hễ ngạo mạn thì đã ngăn cách bởi một lớp mạc với học vấn thánh hiền, không thể xuyên qua được. Đương nhiên chúng ta cũng không thể vì vậy mà nói anh không thể nào phê bình. Như thế họ có thể tiếp nhận hay không? Họ không thể tiếp nhận. Cho nên tôi liền nói, xin thỉnh giáo một chút, câu nào là dư thừa? Chúng ta vẫn là phải có lễ phép, câu nào xem là dư thừa? Vì giáo viên này lập tức nói, sáng phải thăm, tối phải giếng là dư thừa. Sớm tối thăm hỏi là dư thừa. Tôi tiếp, liền tỉnh giáo anh ta, tại vì sao anh cảm thấy câu này là dư thừa? Vì giáo viên này nói, buổi sáng hỏi một lần, buổi tối lại phải hỏi một lần, một ngày phải hỏi hai lần, thật quá phiền phức. Có đạo lý hay không? Hiện tại mỗi một người đều có cái lý lẽ như anh. Tôi không có nói thẳng với anh ta là anh sai rồi. Nói như vậy, anh ta cũng không thể chấp nhận. Tôi đã khai thông cho anh một cái quan niệm. Tôi nói cha mẹ thời thời khắc khắc đều nghĩ tới con cái. Tục ngữ nói, nước mắt đứa con xa quê ngàn dặm, không bằng chút lòng cha mẹ nhớ con. Đích thực vẫn có những đứa con hiếu nơi quê xa ngàn dặm, còn biết tưởng nhớ tới cha mẹ, còn biết rơi nước mắt. Bất cập cao đường, nghĩa là không bằng một chút lòng thương nhớ con cái của cha mẹ ở quê nhà, và luôn luôn liên tục. Chúng ta làm con cái nhớ đến cha mẹ. Trong tiếng của Đài Loan có một câu nói, phụ mẫu đông tử trường lưu thủy, nghĩa là cha mẹ nhớ con cái thì giống như là nước vậy, dòng nhỏ như chảy dài, không có đứt đoạn. nhưng mà tư tưởng phụ mẫu thụ vĩ phong. Con cái nhớ cha mẹ thì giống như một cơn gió, thổi ào qua một cái thì hết rồi. Lâu lâu lại thổi qua một cái rồi lại thôi. Cho nên chúng ta so sánh sự quan tâm của cha mẹ đối với chúng ta thì thật không có cách nào so sánh. Cho nên tôi tiếp đến liền nói với các vị giáo viên này. Tôi nói cha mẹ tưởng nhớ mỗi giờ mỗi phút như vậy. Có một số người mẹ vào lúc giữa mùa thu và mùa đông, bởi vì nhiệt độ có sự biến đổi rất lớn, nhiều khi có thể lúc ngủ và nửa đêm chênh lệch lên đến 3-4 độ C. Cho nên người mẹ sợ đứa con đập mệnh ra, có thể đến nửa đêm sẽ bị lạnh. Cho nên người mẹ đắp cái mệnh thật là mỏng. Vì sao vậy? Đến lúc nửa đêm trời lạnh quá thì làm mẹ tỉnh dậy, sau đó sẽ nhanh chóng để mặc đắp mệnh lại cho con. Khi mà tôi nói đến cái đoạn này, rất nhiều người mẹ đã gật đầu mà nói họ cũng làm như vậy. Không phải chỉ có một người mẹ mà làm như vậy. Cho nên người mẹ đến cả lúc ngủ mà cũng là đang nghĩ đến con cái. Cho nên khi buổi sáng chúng ta thức dậy đi vấn an đối với cha mẹ: ba mẹ chào buổi sáng, tối hôm qua ngủ có ngon không ạ? À? Cha mẹ vừa nhìn thấy cái trán của con đã sáng lên, nghĩa là ngủ được đường giấc, hôm qua đã ngủ ngon, họ nhìn thấy thì rất yên tâm. Hơn nữa mới sáng sớm mà bạn biết đi vấn an họ, tâm tình của họ rất là vui. Chỗ đói người mà vui thì tinh thần sảng khoái. Còn có chuyện gì khiến cha mẹ được vui hơn là một người con có hiếu. Cho nên bạn vừa hỏi thăm cha mẹ thì biết được bạn ngủ rất ngon, không cần bận tâm gì bạn nữa. Buổi tối trở về thì lại nhanh chóng đến hỏi thăm cha mẹ. Cha mẹ nhìn thấy hôm nay tinh thần cũng tốt lắm, nghĩa là ở trường học hành có sự chăm chỉ, ở trường cũng không có xảy ra mâu thuẫn với bạn bè. Cho nên nhìn thấy thì họ cũng rất yên tâm. Cho nên chúng ta chỉ cần sớm tối hỏi thăm thì có thể khiến cha mẹ giảm thiểu rất nhiều sự lo lắng. Cho nên chúng ta thân phận làm con, vì mặt kinh tế, vì nhiều mặt trong cuộc sống, còn chưa có đủ năng lực để giúp cha mẹ. Cho nên chúng ta thân làm con thì ít nhất phải làm giảm bớt sự lo nghĩ cho cha mẹ. Sau khi tôi chỉ dẫn như vậy xong thì vị giáo viên này liền nói: thầy Thái à, văn hóa Trung Quốc thầy học cũng không tệ. Anh liền không còn tiếp tục phê bình cái câu này là dư thừa nữa. Anh ta vừa nói như vậy, tôi lập tức liền nói: không có, không có, anh quá khen rồi. Đương nhiên là tôi không có phỏng cái mũi lên. Người ta vừa khen tặng bạn cũng không thể quên ngay. Kết quả vị giáo viên này rất lợi hại, lập tức đáp trả tôi như là bắn súng đại liên vậy. Hỏi tôi dùng dập. Anh nói: thầy Thái, bản thân thầy cũng còn chưa làm được, bởi vì anh biết được tôi đã rời xa quê nhà đến Hải Khẩu thúc đẩy văn hóa Trung Quốc. Anh nói bản thân thầy cũng còn chưa làm được, sáng phải thăm tối, phải giếng mà. Người đọc sách chúng ta sợ nhất người khác bảo chúng ta nói một đằng làm một nẻo. Sợ nhất là cái này. Anh vừa hỏi như vậy, quả thật tôi cũng không lúng túng. Tiếp theo tôi nói rõ với anh ta. Tôi nói nếu như hiện tại bây giờ tôi buổi sáng hỏi một lần, buổi tối hỏi một lần, mẹ của tôi sẽ mắng tôi. Bà sẽ nói tôi: con không biết điện thoại đường dài đắt lắm hay sao? Cho nên chúng ta cầu học vấn không thể khô khan được, phải thật linh hoạt. Chúng ta vấn an sớm tối quan trọng nhất là khiến cha mẹ yên lòng. Bạn vấn an sớm tối mà khiến cha mẹ lại lo lắng, bạn tốn nhiều tiền như vậy, vậy thì đã đi ngược lại cái bản chất rồi. Cho nên chúng ta là người lớn rồi, điều thực sự có thể khiến cha mẹ yên lòng tuyệt đối không phải một ngày bạn gọi điện thoại 3 lần hay là 5 lần. Khiến cha mẹ yên lòng nhất là cái gì vậy? Là đạo đức học vấn của bạn đối người xử thế tiếp vật, thật sự có thể khiến họ tin tưởng. Đó mới là thật sự không khiến cho cha mẹ bận tâm. Cho nên phải trọng bản chất, không thể chết cứng trong hình thức. Đương nhiên từ nhỏ hiểu được vấn an sớm tối thì đây là một cái thói quen vô cùng tốt. Cho nên bản chất là như nhau, là quan tâm đối với cha mẹ, là khiến cha mẹ không lo lắng. Nhưng mà trong cách làm thì có thể mỗi người mỗi khác. Cho nên tôi thì cố định mỗi một tuần gọi điện thoại về nhà một lần. Mẹ của tôi vào những thời gian đó, mà bà nghe được tiếng điện thoại reo thì cảm ứng được mà nói là con trai của tôi gọi đấy. Mỗi một tuần đều gọi. Có những khoảng thời gian nhớ mẹ quá, 3 ngày đã gọi về cho mẹ, thì mẹ sẽ ngạc nhiên vui mừng lắm. Mẹ nói mới 3 ngày thì con đã gọi về rồi. Vì thế, đây chính là nói chúng ta nắm cho được bản chất của nó để vận dụng sự giáo huấn của thánh hiền, mới có thể ở mỗi một cái thời đại, trong mỗi một cái trạng thái cuộc sống mà vận dụng cho được thật linh hoạt. Thêm đó phát huy để khiến cha mẹ vui lòng, khiến cho tất cả những thân hữu này của chúng ta tiếp nhận đều có thể cảm nhận được bề dày của nền văn hóa.